Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Anh Vũ, Phan Minh, Trọng Thành và Chi Phương xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy 14 tháng 12, 2024. Quốc hội Hàn Quốc thông qua kiến nghị truất phế Tổng thống Yoon Suk Yeol. Jordani tổ chức hội nghị quốc tế bàn về tương lai Syria. Khuja trước nguy cơ lún sâu vào khủng hoảng chính trị sau khi quốc hội bầu một nhân vật thân Nga vào chức vụ Tổng thống. Kính thưa quý vị, Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố rút lui sau khi bị đình chỉ chức vụ kể từ ngày hôm nay 14 tháng 12, 2024. Quyết định đã được đưa ra sau khi Quốc hội thông qua kiến nghị truất phế Tổng thống với 204 phiếu thuận, 85 phiếu chống, Thủ tướng Han Duk-soo tạm thời điều hành đất nước. Kiến nghị đòi truất phế Tổng thống Hàn Quốc giờ đây được chuyển lên Tòa Bảo Hiến và cơ quan này có 180 ngày để quyết định về tương lai ông Yoon Suk-yeol. Về phản ứng trên chính trường Seoul, lãnh đạo đối lập Park Chan-dae, chủ tịch của Đảng Dân Chủ, xem kết quả cuộc bỏ phiếu lần này là một thắng lợi lớn của nhân dân vì theo ông ban hành thiết quân luật để bám víu quyền lực, ông Yoon đã vi phạm trắng trợn hiến pháp và Yoon Suk-yeol là rủi ro lớn nhất thách thức Hàn Quốc từ trong nguyên văn. 4 ngày sau cuộc đảo chính, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã thoát hiểm trong một cuộc bỏ phiếu kiến nghị đòi truất phế ông lần đầu tiên hôm mùng 7 tháng 12 vừa rồi, nhưng đã nhờ được Đảng Quyền lực Nhân dân ủng hộ nên ông thoát hiểm. Lần này thì không, vào lúc mà các dân biểu Hàn Quốc bỏ phiếu thì trên đường phố ở thủ đô Seoul, 200.000 người biểu tình đòi Tổng thống từ chức sau khi ban hành thiết quân luật trong 6 giờ đồng hồ vào cuối ngày mùng 3 tháng 12 vừa qua. Thông tín viên của RFI Sergio Fioretti tường thuật về tình hình căng thẳng tại Seoul sáng nay.
C'est officiel, le président sud-coréen n'est plus.
Chính thức Tổng thống Hàn Quốc không còn quyền lực. Ông Yoon Suk-yeol vừa bị truất phế và đình chỉ chức vụ ngay lập tức. Với 204 phiếu thuận, các đại biểu của bên đối lập, bên chủ xướng bản kiến nghị này đã thuyết phục được 12 đại diện của đảng cầm quyền để hạ bệ ông Yoon. Một thắng lợi của nền dân chủ. Lãnh đạo đảng đối lập đã bình luận như trên. Đây là lần thứ 3 trong lịch sử Hàn Quốc, một vị Tổng thống đương nhiệm bị truất phế. Gần đây nhất là hồi năm 2017 với nữ Tổng thống Park Geun-hye. Tập hợp trước cổng trụ sở Quốc hội, đám đông người dân vui mừng, gần 80% người Hàn Quốc đòi hạ bệ Tổng thống Yoon Suk-yeol sau cuộc đảo chính bất thành hôm 3 tháng 12 vừa qua. Dù vậy, khủng hoảng chính trị vẫn chưa tới hồi kết. Giờ đây, Thủ tướng Hàn Quốc tạm thời điều hành đất nước trong khi chờ đợi Tòa Bảo Hiến phê chuẩn quyết định truất phế ông Yoon. Định chế này có 180 ngày để đưa ra phán quyết. Sau đó, Hàn Quốc sẽ tổ chức để bầu lại Tổng thống. Phe đối lập bắt đầu chuẩn bị cho sự kiện này và hiện đang dẫn đầu cuộc đua so với bên đảng của Tổng thống bị truất phế.
Sergio Fioretti, Seoul, RFI.
Cũng về thời sự châu Á, Bộ Quốc phòng Campuchia ngày hôm qua thông báo một tàu chiến của Hoa Kỳ sẽ cập cảng xứ Chùa Tháp vào tuần tới, đánh dấu chuyến thăm quân sự đầu tiên giữa Mỹ với quốc gia Đông Nam Á này kể từ 8 năm qua.
Hãng tin AFP dẫn lại thông cáo của Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết chuyến thăm của tàu USS Savannah tới thành phố cảng Sihanoukville ở miền Nam nhằm tăng cường và mở rộng tình hữu nghị cũng như thúc đẩy hợp tác song phương giữa Campuchia và Hoa Kỳ. Thông cáo cũng cho biết thủy thủ đoàn gồm 103 người sẽ gặp gỡ chỉ huy căn cứ hải quân Ream và tham gia các hoạt động nhằm tăng cường giao lưu văn hóa và hợp tác. Từ năm 2022, Trung Quốc đã tài trợ cho việc cải tạo căn cứ Ream cách Sihanoukville khoảng 30 cây số, vốn được xây dựng một phần bằng số tiền do Mỹ tài trợ. Tàu chiến Trung Quốc lần đầu cập cảng căn cứ này vào tháng 12 năm ngoái và vào tháng 5 vừa qua, hai tàu chiến của Bắc Kinh đã cập cảng Sihanoukville trước khuôn khổ cuộc tập trận lớn nhất từ trước đến nay giữa Trung Quốc và Campuchia. Washington lo ngại căn cứ Ream có thể giúp Bắc Kinh có một vị trí chiến lược quan trọng ở vịnh Thái Lan gần Biển Đông, khu vực mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ. Tuy nhiên, các quan chức Campuchia luôn phủ nhận việc căn cứ này được bất kỳ cường quốc nào nước ngoài nào sử dụng. Mối quan hệ giữa Washington và Phnom Penh đã xấu đi trong những năm gần đây khi Trung Quốc đầu tư hàng tỷ đô la vào cơ sở hạ tầng tại Campuchia dưới thời cựu thủ tướng Hun Sen.
Nhật Bản, Anh Quốc và Ý hợp tác để chế tạo máy bay siêu thanh. Tại London ngày hôm qua, lãnh đạo ba tập đoàn công nghiệp hàng đầu của Nhật, Anh và Ý đã chính thức ký kết thỏa thuận cùng chế tạo máy bay siêu thanh, sản phẩm mới được trình làng vào khoảng 2035 để thay thế cho máy bay tiêm kích lớp F2 của Nhật và chiến đấu cơ Eurofighter của Anh cũng như là của Ý. Đây là dự án cạnh tranh trực tiếp với một chương trình đang được Pháp, Đức và Tây Ban Nha triển khai.
Tập đoàn công nghiệp của Anh BAE Systems, Leonardo của Ý và ông khổng lồ Nhật Bản JIEC, một chi nhánh của tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries, chính thức thông báo cho ra đời thực thể mang tên JCAP, Global Combat Air Program, trụ sở được đặt tại London và mỗi bên tham gia nắm giữ 1/3 vốn. Anh, Ý và Nhật Bản đang đầu tư hàng tỷ đô la cho dự án chung. JCAP là dự án ba bên được khởi xướng từ năm 2022 và sẽ chính thức đi vào hoạt động kể từ giữa năm 2025. Ba tập đoàn công nghiệp lớn này cùng nhau chế tạo chiến đấu cơ siêu thanh có đuôi cánh kép hình chữ V với thời hạn sử dụng 70 năm. Các chiến đấu cơ siêu thanh của JCAP trong tương lai sẽ có cả một đội ngũ drone hộ tống. Tất cả sẽ được kết nối với các thiết bị quân sự khác của Nhật, Anh và Ý khi được huy động trong các chiến dịch quân sự. Tổng giám đốc của tập đoàn Ý Leonardo cho biết Roma đã dành hẳn hơn 9 tỷ đô la cho chương trình này. Tham quan hội chợ hàng không Farnborough tháng 7 vừa qua, Thủ tướng Anh Keir Starmer đặc biệt nhấn mạnh đến tầm mức quan trọng của dự án hợp tác với Ý và Nhật Bản trong lĩnh vực chế tạo máy bay quân sự siêu thanh đối với Anh Quốc. Hãng tin Anh Reuters ghi nhận JCAP là công cụ làm đối trọng với các mối đe dọa mà Nga và Trung Quốc đang đặt ra, lời lẽ trong nguyên văn. Giới trong ngành ghi nhận chương trình hợp tác giữa Nhật Bản và Anh Ý cạnh tranh trực tiếp với CSAF, một dự án tương tự giữa Pháp, Đức và Tây Ban Nha, nhưng JCAP đang đi trước Paris, Berlin và Madrid tối thiểu 5 năm.
Jordani tổ chức hội nghị quốc tế bàn về tương lai của Syria.
Nước này hôm nay chủ trì cuộc họp hội tụ các quan chức ngoại giao Mỹ, Liên hiệp châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia Ả Rập để thảo luận về tình hình ở Syria thời hậu Bashar al-Assad. Chế độ al-Assad sụp đổ, đánh dấu sự chấm dứt của gần 14 năm chiến tranh đã cướp đi sinh mạng của hơn 500.000 người và khiến hàng triệu người phải sơ tán. Tại Syria, người dân hôm qua đã tổ chức sự kiện mang tên Ngày thứ 6 chiến thắng và bắn pháo hoa để mừng sự sụp đổ của đế chế al-Assad. Từ Damas, đặc phái viên Muriel Paradon và Boris Vichit gửi về bài phóng sự.
Trên quảng trường Umayyad, người dân Syria tiếp tục ăn mừng chế độ Bashar al-Assad sụp đổ. Với phe nổi dậy cầm quyền, giới trẻ đang mơ về một kỷ nguyên mới. Người Syria phải được quyền tự quyết định cho vận mệnh. Theo Malak, một sinh viên 19 tuổi, cô không muốn có sự can thiệp từ bên ngoài. Làm ơn hãy để cho người Syria tự bày tỏ ý kiến của mình. Chúng tôi đã bị tước mất cái quyền này từ quá lâu nay và giờ thì muốn giành lại được quyền ấy. Chúng tôi đã quá nhiều lần bị dội bom, mà Hoa Kỳ thì đã không làm gì trong suốt 14 năm qua để giúp đỡ chúng tôi. Giờ đây họ sẽ làm gì? Zainab thì cho rằng cộng đồng quốc tế phải giúp người dân Syria, buộc những kẻ đứng sau chế độ đã sụp đổ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Anh nói, suốt những năm qua có rất nhiều người đã bị giết hại và phải chịu đau khổ vì tên tội phạm Bashar al-Assad, cho nên chúng tôi muốn công lý phải được thực thi cho toàn thể nhân dân Syria. Sau 14 năm chiến tranh, đất nước cần được tái thiết. Tasnin, 21 tuổi, mong muốn là cộng đồng quốc tế sẽ giúp đỡ Syria về mặt tài chính, đặc biệt là giúp đỡ cho giới trẻ. Anh nói, tôi hy vọng họ sẽ giúp đỡ chúng tôi, thí dụ như là trong các trường học, về mặt trang thiết bị, chúng tôi gần như không có gì cả. Còn trẻ em thì không được đi đến trường, trong lúc mà chúng phải được quyền đi học. Giờ đây chiến tranh đã kết thúc và chúng tôi cần phải tái thiết đất nước. Người Syria cũng hy vọng các biện pháp trừng phạt quốc tế được ban hành chống lại chế độ Bashar al-Assad rồi đây sẽ được dỡ bỏ. Những trừng phạt này đã khiến đất nước kiệt quệ.
Muriel Paradon, Boris Vichit, Damas, RFI.
Về phần mình, Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua cho biết đã thuyết phục được Nga và Iran không can thiệp khi phe nổi dậy tấn công lật đổ chế độ Bashar al-Assad. Ankara cũng thông báo đã mở lại đại sứ quán ở Syria. Trong khi đó, Nga cho biết đã thiết lập một kênh liên lạc trực tiếp với phe nổi dậy ở Syria vì lợi ích quân sự.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov cho biết thêm về một cuộc trao đổi đầu tiên với đại diện của nhóm Hồi giáo HTS vừa giành được chính quyền ở Syria. Cuộc họp đã diễn ra trong một khách sạn. Đôi bên ưu tiên thảo luận về vấn đề bảo đảm an ninh cho nhân viên ngoại giao và các công dân của Nga tại Syria. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, thì ưu tiên của Moscow là bảo đảm an ninh cho hai căn cứ không quân và hải quân của Nga tại Syria. Vẫn theo Interfax, thì Thứ trưởng Ngoại giao Nga tuyên bố là các căn cứ quân sự của Nga tiếp tục được duy trì trên lãnh thổ Syria như hiện tại, không có bất kỳ quyết định nào khác đã được đưa ra chúng tiếp tục tồn tại theo như yêu cầu của phía Syria vì mục tiêu chống khủng bố, chống nhà nước Hồi giáo. Điều đó đòi hỏi một nỗ lực chung và theo chiều hướng đó thì căn cứ ở Hinnim đóng một vai trò thiết yếu từ trong nguyên văn. Tương tự như nhiều quốc gia phương Tây cho đến nay, Moscow cũng cấm HTS hiện diện trên lãnh thổ của Nga. Theo các phương tiện truyền thông quốc tế thì hiện có khoảng 7.000 lính Nga đang đóng tại Syria, tại hai căn cứ quân sự ở Hinnim và Tartus. Về thời sự châu Âu, trưa nay Quốc hội Georgia vừa bỏ phiếu chỉ định ứng viên duy nhất và cũng là một nhân vật thân Nga vào chức vụ tổng thống. Ông Mikhail Khavelashvili đã nhận được 224 lá phiếu ủng hộ. Đương kim tổng thống Georgia thân phương Tây bà Salome Zurabishvili mạnh mẽ lên án một cuộc bầu chọn bất hợp pháp và tiếp tục đòi tổ chức bầu lại quốc hội. Georgia đang lún sâu thêm vào khủng hoảng, như là giải thích của thông tín viên RFI Regis Jonte từ Tbilisi.
Alors que la mobilisation s'est affaiblie depuis une semaine,
vào lúc phong trào biểu tình đã suy yếu từ một tuần này, thì thứ bảy này được người biểu tình chờ đợi như là cơ hội để lấy lại khí thế cho phong trào phản kháng. Từ ngày thứ sáu, hơn chục cuộc tập hợp đã được tổ chức tại Tbilisi theo các hội đoàn ngành nghề khác nhau. Những người trồng nho, nhân viên trong lĩnh vực xã hội hay các luật sư tuần hành tương đoàn. Buổi tối tất cả đều đổ về trụ sở Nghị viện Quốc gia, nơi các dân biểu của Đảng Cầm quyền Giấc mơ Georgia của nhà tài phiệt Bizina Ivanishvili ngày thứ bảy này sẽ bầu nguyên thủ quốc gia mới. Chỉ riêng cái tên người kế nhiệm bà Tổng thống hiện tại Salome Zurabishvili cũng đã gây phẫn nộ cho người thân châu Âu, bởi vì ông Mikhail Kavilashvili là một cựu cầu thủ bóng đá không có bằng cấp, cũng như vì ông thể hiện tất cả những gì thân Nga nhất trên chính trường Georgia. Nhưng đảng cầm quyền muốn áp đặt nhân vật này cũng như họ đã làm với luật về nhân viên nước ngoài hồi mùa xuân, và cũng như đảng này đang làm để trì hoãn tiến trình gia nhập Liên hiệp châu Âu bằng cách tuyên truyền mạnh mẽ cùng với sự thô bạo của cảnh sát.
Régis Jonte, Tbilisi, RFI.
Về thời sự nước Pháp, chỉ vài giờ sau khi tân Thủ tướng François Bayrou nhậm chức, cơ quan thẩm định tài chính của Mỹ Moody's trong đêm ngày hôm qua đã bất ngờ hạ điểm tín nhiệm của Pháp đang từ 2 chữ A2 xuống còn 2 chữ A3 với viễn cảnh ổn định. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại, trước khi Quốc hội bỏ phiếu bất tín nhiệm Thủ tướng Barnier hôm 4 tháng 12, thì Moody's đã cảnh báo lật đổ chính phủ chỉ khiến điểm tín nhiệm đối với nợ của quốc gia này xấu đi thêm. Trong thông báo đêm qua, Moody's giải thích lý do hạ điểm tín nhiệm của Pháp, đó là tài chính Pháp có chiều hướng bị suy yếu đi thêm rất nhiều trong 3 năm sắp tới so với những dự phóng trước đây. Tình trạng chia năm xẻ bảy trên chính trường Pháp ít có khả năng cho phép Paris củng cố ngân sách thu hẹp thâm hụt trong cán cân chi tiêu, khả năng chính phủ sắp tới đủ sức giải quyết bội chi vào năm 2025 là khá thấp. Thủ tướng Barnier vừa bị lật đổ sau hơn 90 ngày tại chức, đề nghị một dự luật tài chính với mức thâm hụt tương đương với khoảng 5% GDP cho năm tới trước khi quay trở lại với các quy định của khối euro, tức là thâm hụt ngân sách chỉ còn 3%. Thế nhưng trong bối cảnh chính trị bất ổn tại Pháp hiện nay, Moody's cho rằng mục tiêu này khó được hoàn thành.
Nhìn sang châu Á, vào tháng 10 và 11 vừa qua, Philippines đã phải hứng chịu 6 cơn bão trong vòng 23 ngày. Sự tập hợp của các cơn bão dữ dội trong thời gian ngắn như vậy là điều chưa từng xảy ra trước đây. Theo một nghiên cứu các nhà khoa học thuộc tổ chức World Weather Attribution công bố hôm 12 tháng 12, hiện tượng hâm nóng toàn cầu là nguyên nhân gây ra thiên tai ở Philippines. Từ Manila, thông tin viên Nemo Leacock James tường trình.
Các nhà khoa học đã so sánh hai thế giới, một là cái thế giới con người đang sống và một thế giới với giả thuyết không có bất kỳ một hoạt động nào của con người. Kết quả rất rõ ràng, tại Philippines những cơn bão bắt đầu phát triển liên tục do biến đổi khí hậu. Chính loài người chúng ta gây ra những hiện tượng này, đặc biệt là do những hoạt động như là đốt nhiên liệu hóa thạch. Các đại dương đang bị hâm nóng lên, khiến cho mưa ngày càng lớn và tốc độ gió gia tăng. Tại Philippines, hậu quả của các cơn bão hết sức thảm khốc. Một số khu vực ở trong nước đã hứng bão ít nhất là 3 lần liên tiếp. Ở đây, người dân đã kiệt sức với 13 triệu người bị ảnh hưởng trong mùa bão năm nay. Chính quyền Philippines đang cố gắng tìm ra những giải pháp vào tháng 7, một dự luật đã được đưa ra. Mục tiêu là dự đoán thiệt hại bằng cách tuyên bố tình trạng thiên tai sắp sửa xảy ra trên toàn quốc để có thể huy động nguồn lực khẩn cấp. Theo các nhà khoa học, biện pháp này không đủ để bảo vệ đất nước. Hiện tượng hâm nóng toàn cầu đã gia tăng 25% trong vòng một năm và Philippines đã hứng chịu ít nhất là 3 cơn bão lớn.
Pneumococcal James, Mani, RFI.
Sau đây là các phần tin bổ sung.
Ukraine tấn công một cơ sở dầu mỏ ở Nga. Chính quyền Kiev hôm nay thông báo như trên và cho biết cuộc tấn công được thực hiện tại khu vực Ariol. Chính quyền Nga đã xác nhận cuộc tấn công này và cho biết đã bắn hạ 11 drone của đối thủ.
Serbia báo động Hoa Kỳ chuẩn bị trừng phạt tập đoàn công nghiệp dầu khí Serbia cộng tác với Nga. Tổng thống Aleksandar Vučić ngày hôm qua báo động là trong những ngày sắp tới tập đoàn dầu khí quốc gia NIS sẽ bị trừng phạt. Gazprom của Nga và công ty con Gazprom Neft nắm giữ tổng cộng hơn 56% vốn của NIS. Hãng dầu khí quốc gia Serbia độc quyền cung cấp khí đốt cho cả nước và nắm giữ đa số vốn của hai đường ống dẫn khí đốt đưa khí từ Nga sang Serbia.
Liên hiệp châu Âu sẽ trừng phạt các điệp viên Nga thực hiện tấn công hỗn hợp. Ngoại trưởng các nước thành viên sẽ họp vào ngày 16 tháng 12 để ban hành các trừng phạt nhắm vào các điệp viên bị cáo buộc đứng sau những hành động gây mất ổn định ở phương Tây như những vụ phóng hỏa hay can thiệp bầu cử. Liên Âu dự định đưa 16 cá nhân và 3 tổ chức vào danh sách đen, phong tỏa tài sản và không cấp visa cho những người này.
Hoa Kỳ bắt đầu chuyển một phần quân số từ đảo Okinawa của Nhật Bản đến Guam. Tokyo và Washington hôm nay loan báo sau nhiều thập niên hiện diện tại căn cứ quân sự Okinawa, nay những người lính Mỹ đầu tiên tại căn cứ này bắt đầu được chuyển đến đảo Guam, một căn cứ quân sự khác của Mỹ ở Thái Bình Dương. Trong toán đầu tiên gồm 100 quân nhân, năm 2012 Washington thông báo từng bước đưa 9.000 trong số 19.000 quân đang đóng tại Okinawa đi nơi khác.